tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu, 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia.
Tập 161. Các vị trưởng bối, các vị học trưởng tôn kính, xin chào mọi người. Chúng ta bắt đầu vào kinh văn câu đầu tiên của dụ bổn, câu 160. Khổng Tử nói, đúng lúc Ai Công thỉnh giáo, Khổng Tử nói đến trị lý thiên hạ quốc gia có 9 cái cương lĩnh luôn luôn không thay đổi. Kỳ thực cương lĩnh không thay đổi cũng là chân lý, làm chính trị không được dời đổi. Câu thứ nhất, viết tu thân giả, tu dưỡng thân mình, tu sửa thân mình. Trong đại học có một câu nói, từ thiên tử cho đến lê dân, không ai mà không lấy tu thân làm gốc. Tu thân là căn bản, 8 điều còn lại đều lấy nó làm căn bản thì mới có thể phát triển. Chúng ta xem đến câu thứ hai, tôn hiền giả, nghĩa là tôn trọng hiền nhân. Giả như họ có tâm đố kỵ thì tâm cung kính của họ sẽ không đề khởi được rồi. Giả như họ có tâm ngạo mạn thì họ cũng không giữ được những người hiền đức. Giả như họ có dục vọng, họ mưu cầu tư lợi chứ không phải thật sự là vì lão bá tánh mà nghĩ, không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được, không thể giữ được những vị hiền nhân. Chúng ta xem những thiên tử, đế vương khai quốc như là Thương Thang cảm được Y Doãn, Văn Vương cảm được Khương Thái Công, đó đều là tâm yêu thương nhân dân mới có thể cảm được những vị hiền nhân này. Cho nên đức không rộng không thể khiến người ta đến, lượng không lớn không thể khiến người ta an. Câu thứ ba, kính đại thần giả, lễ kính những vị đại thần này. Kỳ thực những vị đại thần này gánh vác trách nhiệm và vất vả là nhiều nhất. Những vị vua có đức thường luôn cảm niệm sự cống hiến của những vị đại thần này, đều vô cùng tôn trọng họ. Tiếp theo là thể quần thần giả, thông cảm và thấu hiểu cho các quần thần. Bởi vì một triều đình mà muốn trị lý cả quốc gia thiên hạ thì nhờ bát bộ cửu khanh, những chức vị quan quan trọng này và cả những vị quan viên nhân viên hành chính rất nhiều tầng lớp bên dưới mới có thể khiến cho quốc gia được chỉnh tề trước sau. Cho nên phải thấu hiểu cảm thông với quần thần. Tiếp theo, tử thứ nhân giả, chính là thương nhân như con, lai bách công giả, chăm lo tốt cho đời sống của lão ba tánh. Vậy thì phải chào đón thu hút những công nhân, người thợ, người thầy của các ngành các nghề. Có như vậy thì trăm nghề mới có thể hưng thịnh. Đương nhiên cũng phải tôn trọng các ngành các nghề. Chúng ta có thể cảm thấy vào thời xưa, đối với mỗi một ngành nghề nào thì sự lao động và dốc sức của họ đều khiến cho mọi người phải tôn trọng và cảm tạ. Vậy thì đương nhiên người đứng đầu họ phải thường xuyên tuyên dương những người kiệt xuất, những người có cống hiến ở trong các ngành các nghề, khiến cho các ngành các nghề đều được khích lệ, đều được thúc đẩy. Nhu viễn nhân giả, thăm hỏi người dân phương xa, khéo đối đãi với người dân phương xa, sau cùng là Hoài Chư Hầu Giả, dỗ về các quốc gia chư hầu. Bởi vì vào thời xưa giống như là thời Hạ Thương Chu hay như Triều Chu mà xem, thiên hạ của Văn Vương chỉ trải dài trong 100 dặm, còn thiên hạ của Thang Vương thì chỉ trải dài 70 dặm mà thôi. Chữ phương này là chỉ tấm gương của thiên hạ, thiên hạ đều học tập ở họ. Kỳ thực phạm vi mà họ trị lý, phạm vi mà thiên tử trị lý không phải là lớn lắm, gọi là 800 chư hầu. Đây là một cục diện thời Xuân Thu. Chu thiên tử nơi mà ông trị lý là chỗ quy thuận của chư hầu trong thiên hạ, đều tôn ông là thiên tử. Những chư hầu này đều được thiên tử dỗ về an định. Đương nhiên việc quan trọng nhất là phải làm tấm gương cho họ xem. Khi họ có nguy nan thì tận lực mà chăm sóc giúp đỡ họ. Tiếp theo là bàn nói cụ thể. Giả như chính cái cương lĩnh này thực sự mà đi làm thì sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp gì? Tu thân tắc đạo lập, tu sửa thân mình, thực sự là có thể trồng dựng nên phẩm đức của mình. Đạo đức của mình có thể lập định được, sẽ không bị sự dụ hoặc của cảnh giới. Chúng tôi cũng vừa mới nói, nếu bạn không thể chống lại được sự dụ hoặc thì có thể là công lao sự nghiệp của một đời đều bị hủy hoại hết. Cho nên việc tu sửa thân mình là phải có công phu chân thật thì mới được. Trong phương diện tu thân, ở nước Sở có một ghi chép. Ở nước Sở có một vị ẩn sĩ tên gọi là Chim Hà. Có một hôm Sở Trang Dương hỏi Chim Hà trị quốc phải nên trị như thế nào. Chúng tôi xin nêu đoạn này ra cho mọi người xem một chút. Sở Trang Vương vấn Chim Hà viết: trị quốc nại hà, nghĩa là hỏi làm thế nào để trị lý quốc gia. Chim Hà đối viết: hà minh ư trị thân, nhi bất minh ư trị quốc giả. Làm thế nào mà hiểu rõ được việc tu sửa thân mình rồi mà lại không biết làm thế nào để trị quốc ư? Trang Vương nghe rồi thì thấy căng thẳng. Sở Trang Vương viết: quả nhân đắc phụng tông miếu xã tắc, nguyện học sở dĩ thủ chi. Nghĩa là ta đã kế thừa tất cả tông miếu và cả quốc gia này, vậy thì ta cứ giữ gìn tốt tông miếu của mình, trị vì tốt quốc gia của mình. Ta phải nhanh chóng học những cái bản lĩnh này. Nguyện học sở dĩ thủ chi. Đương nhiên Trang Vương cũng là một người rất có trách nhiệm. Ý ông là muốn nói có phải là có cách nào khác để giữ gìn nó hay không? Chim Hà đối viết. Chim Hà tiếp đến lại nói với Sở Dương: thần vị thưởng văn thân trị, nhi quốc loạn giả giả. Nghĩa là thần trước nay chưa bao giờ nghe nói có một quốc quân nào tu thân rất tốt nhưng quốc gia lại động loạn. Từ xưa đến nay chưa bao giờ nghe nói qua những thí dụ như vậy. Hữu vị thưởng văn thân loạn, nhi quốc trị giả giả. Cũng không có nghe nói qua có vị quân vương nào buông thả dục vọng dâm loạn, có sự tu dưỡng rất kém mà thiên hạ của người đó lại được trị vì rất tốt. Cũng chưa từng nghe qua trường hợp nào như vậy. Cố bổn tại thân, căn bản của việc trị lý quốc gia là ở tại tu thân. Bất cảm đối dĩ mạc, nghĩa là nhất định phải đem những đạo lý của đại căn đại bổn này để nói với quân vương. không thể dùng những học vấn cành lá để mà nói với quân vương. Chúng ta hãy bình lặng mà xem xét. Hiện nay nói rất nhiều về đạo lý quản lý. Họ dùng kỹ xảo, dùng những kỹ thuật rất nhiều, dùng đạo thuật rất nhiều. Thế nhưng căn bản là họ không hề xem trọng đến thái độ tu tâm, tu dưỡng bản thân. Cho nên đến sau cùng vẫn là việc chơi đùa với một số quyền thuật mà thôi. Bạn xem kinh dịch, nó cũng là một loại tu dưỡng bản thân. Thế nhưng nếu như không có nắm được cái căn bản của việc tu thân này, bạn cứ học như vậy thì dường như là đều dùng những thứ này vào việc mưu cầu phúc lợi, phước báo cho chính mình, thì có thể sẽ là dùng vào phương diện mưu tìm cái danh lợi cho chính mình. Vậy thì rất là đáng tiếc rồi. Sở Dương sau khi nghe xong cũng rất là cảm phục. Sở Vương viết thiện nghĩa là nói rất hay, đã nắm đến được cái căn bản. Một người làm lãnh đạo mà có thể luôn luôn nắm được căn bản thì thật sự là không dễ dàng. Nếu nắm được căn bản thì họ sẽ không ỷ dựa vào người khác, cũng không đùn đẩy trách nhiệm vào người khác. Thực sự là giống như Than Vương nói, vạn phương hữu tội, tội tại cẩm cung. Căn bản là ở bản thân ông. Ngụy Văn Hầu thời chiến quốc, có một hôm ông nói với thần tử của mình là cô Quyển Tử, phụ thân rất hiền đức, có thể nương dựa hay không? Cô Quyển Tử nói không thể nương dựa. Tiếp đến Văn Hầu lại nói, vậy thì con trai hiền đức có thể nương dựa hay không? Cô Quyển Tử lại nói không thể nương nhờ, không thể dựa. Vậy thì anh trai rất hiền đức có thể nương dựa hay không? Không thể nương dựa. Em trai rất hiền đức có thể nương dựa hay không? Không thể nương dựa. Vậy thần tử rất hiền đức có thể nương dựa hay không? Không thể nương dựa. Ngụy Văn Hầu hỏi một hồi thì có chút tức giận. Ta hỏi nhiều như vậy mà Khanh đều nói không thể nương dựa được. Nếu vậy thì phải làm thế nào mới có thể trị quốc? Kết quả là cô Quyển Tử đã trả lời rất thú vị. Vọng nhân giả bất trí, thị nhân giả bất cửu. Quân dục trị tùng thân thủy, nhân hà khả thị hồ. Đương nhiên cô Quyển Tử trước tiên sẽ phân tích cho Ngụy Văn Hầu nghe. Người phụ thân hiền đức thì có ai vượt qua vua Nghiêu chứ? Thế nhưng con trai của ông là Đăng Chu cũng đâu có thành tài. Người làm con thì có ai có thể hiền qua Đại Thuấn chứ? Thế nhưng cha của ông thì không có trí huệ. Người anh trai tốt thì có ai vượt qua được Đại Thuấn? Thế nhưng em trai của ông lại rất ngạo mạn. Cậu ấy không nghe lời thì cũng không thể nào nâng cao được. Người làm em trai thì có ai vượt qua đức hạnh của Chu Công chứ? Thế mà Quản Thúc vẫn là kẻ phản loạn. Người làm thần tử thì có ai hiền đức hơn Thương Thang và Chu Văn Dương chứ? Thế nhưng vua Kiệt của triều Hạ lại rất quá đáng. Thương Thang tiến cử Y Doãn cho ông để phò trợ ông, tiến cử đến 9 lần nhưng ông căn bản không để ý. Thương Thang là một vị thần tử đã làm được đến chỗ hết mực, sau cùng cũng hết cách, lão Ba Tánh cũng hết cách để sống tiếp, nên mới sám hối chính mình, trừng trị kẻ ác cứu nhân dân, nên mới lật đổ vua Hạ Kiệt. Hơn nữa, sau khi lật đổ rồi, còn dành ra một khu vực để cho Hạ Kiệt đến đó sinh sống, không có làm hại đến Hạ Kiệt. Kết quả là trên đường đi, Hạ Kiệt đã nói, vì là kẻ thua cuộc rồi, nhưng lại nói, ta mà biết sớm thì đã giết chết Thương Thang rồi. Ông đã thất bại đến mức độ đó rồi mà ông vẫn không phản tỉnh. Nhưng có thể nhìn thấy được thánh đức của Thương Thang. Ông làm thân tử đã làm được đến chỗ cực điểm. Thế nhưng Hạ Kiệt vẫn là không có tâm phản tỉnh, không có cái tâm tôn hiền, và vẫn là bị vong quốc. Văn Vương cũng là người nắm trong tay 2/3 thiên hạ, 2/3 chư hầu trong thiên hạ đều quy phục dưới trướng của Văn Vương, nhưng ông vẫn phụng sự cho vua trụ, cung kính đến như vậy. Vua trụ vẫn là kẻ tàn bạo, vẫn là không có quý trọng người thân tử tốt này để mà nâng cao chính mình, để sửa lỗi đổi mới. Cho nên phân tích đến chỗ này thì Văn Hầu cũng cảm thấy thật sự có đạo lý. Toàn bộ đều có bằng chứng rõ ràng sắt thép của lịch sử. Cho nên các vị học trưởng chúng ta đều phải đọc lịch sử nhiều một chút, để có thể vào những điểm quan trọng, lúc có những quan niệm quan trọng thì lập tức đem những bằng chứng rành rành trong lịch sử này nói ra. Cho nên khuyến cáo Ngụy Văn Hậu, vọng nhân giả bất chí. Nếu người trông chờ vào người khác thì sẽ rất khó đạt đến mục tiêu, rất khó lâu dài, không thể trông chờ được. Thị nhân giả bất cửu, bạn cứ luôn nương dựa ý lại vào người khác thì sẽ không thể dài lâu. Thật ra thẳng thắn mà nói, muốn thành tựu đạo nghiệp thì phải tu cái tâm này. Chúng ta cứ ý lại vào người khác thì tâm niệm khởi lên điều gì? Là tham trước. Tâm niệm cứ ý lại, cứ tham trước như vậy thì làm sao có sự nâng cao vượt bậc được chứ? Cho nên mọi người hãy tỉ mỉ mà xem, một người khi trưởng thành nhiều nhất chính là lúc họ gánh trách nhiệm và không nương dựa vào người khác, đành bấm bụng miễn cưỡng mà làm. Kết quả, sau khi làm thì sự nghiệp cũng có được một chút thành tựu, ngược lại vào lúc đó thì lại bắt đầu hưởng thụ, hoặc có thể là cảm thấy rất nhiều việc là hiển nhiên phải như vậy. Vậy thì họ bắt đầu thoái lui rồi. Ở điểm này thì sự thể hội của tôi rất sâu. Nhớ lại năm xưa, 9 năm trước khi tôi đến Hải Khẩu, không sợ trời, không sợ đất, trong đầu không có một chữ sợ nào cả, cũng không có khởi một chữ cầu nào. Cầu gì vậy? Không có. Cứ đi thôi, có thể làm gì thì tận sức mà làm cái đó. Hiện nay ngược lại, sau 9 năm nghĩ lại dường như là không còn thấy chí khí hăng hái của năm xưa nữa rồi. Mọi người phải nên chú ý, nhất chân nhất thiết chân, nhất vọng nhất thiết vọng, nhất thoái nhất thiết thoái. Sự hăng hái đó của tôi đã không còn nữa rồi. Cái nguyện lực này có thể đã bị thoái lui rồi. Vào lúc 9 năm trước, mỗi một người đến chúng tôi đều vô cùng là trân quý cái duyên phận này. Hiện nay sự trân quý này, tôi còn nhớ năm xưa ở Hải Khẩu, chúng tôi cùng nhau học tập với các vị bằng hữu, thường hay nói những câu đó là khi tiếp xúc với mỗi một đại chúng đều dùng cái tâm cảnh đây là lần gặp sau cùng để mà đối đãi, để mà giới thiệu thánh giáo cho họ. Nhưng hiện nay tôi còn như vậy hay không? Ông trời đang nhắc nhở cho tôi thức tỉnh, để tôi suy nghĩ lại chuyện đã qua. Nhận được nhiều sự chiếu cố đến như vậy mà vẫn bị thoái lui thành ra như vậy. Hôm nay trở về phải suy nghĩ kỹ lại lỗi lầm, bao gồm việc lúc xưa tôi cũng thường hay nói, gánh vác trách nhiệm là bắt đầu trưởng thành. Phải dũng cảm mà gánh vác. Tiết học trước cũng vừa mới nói với mọi người, gần đây có khởi cái ý niệm, có cách nào để cho tôi ngưng lại cho tôi nghỉ ngơi một chút được không? Bạn đã khởi cái ý niệm này 9 năm trước căn bản là quyết chí tiến lên. Cho nên không gì là không có mở đầu, nhưng nhiều cái không có phần kết thúc. Hiện nay cảm thấy những lời mà tự mình đã nói trước tiên phải quay lại cầu ở chính mình, rất là quan trọng. Nếu không thì sẽ tiếp tục lừa gạt người khác, như vậy thì sẽ rất xấu hổ. Cho nên con người một khi ỷ lại thì sẽ rất khó mà gánh vác. Không có gánh vác thì sẽ rất khó mà nâng cao. Quân dục trị tùng thân thủy. Bạn muốn cho quốc gia được đại trị thì nhất định phải từ việc tu thân của chính mình mà bắt đầu. Nhân hà khả thị hộ thì làm sao có thể ỷ lại vào một ai để có thể khiến cho quốc gia được đại trị? Bản thân bạn không từ việc tu thân mà bắt đầu, kỳ thực cho dù có cái duyên tốt hơn đi nữa cũng sẽ rất khó mà dài lâu. Cũng như phía trước chúng tôi đã nói, tu thân là căn bản của 8 cái cương mục còn lại. Tất cả những vị vua vong quốc, lẽ nào bên cạnh họ không có những vị đại thần thánh hiền sao? Đều có cả. Thương Trụ Dương, vua nhà Thương có 3 hiền nhân. Khổng Tử cũng đã nói qua là Tỷ Can, Cơ Tử và Di Tử. Những người này đều là thánh hiền nhân. Thế nhưng Trụ Dương đều không nghe lời của họ, cho nên họ cũng không giúp được gì. Cho nên nhân hà khả thị hộ, nhất định là phải từ tu thân mà bắt đầu. Tu thân tắc đạo lập, đã trồng dựng phẩm đức rồi. Tôn hiền tắc bất hoặc, chân thật tôn trọng hiền đức. Có như vậy thì mới có thể tiếp nhận sự khuyến cáo của các hiền nhân, và cũng sẽ không chấp nhận sự mê hoặc của các nịnh thần, gian thần, để không gây ra những sai phạm vô cùng to lớn đối với những quyết sách của quốc gia. Hơn nữa, phương dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân. Chỉ cần khiến cho một người vô cùng hiền đức đến, thì những nhân gian này họ biết được là không có cách nào để mưu cầu tư lợi nữa rồi. Họ sẽ thu người lại mà rời đi. Những thí dụ này rất nhiều. Chúng ta xem vào thời Triều Minh, rất nhiều tham quan đều biết Hải Thụy là quan Thanh Liêm. Hải Thụy muốn đi đến nơi nào đó để nhậm chức thì họ liền nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Biết được không có cách nào để mà bưng bít, để hà hiếp ba tánh nữa. Ở trong Luận Ngữ nói, cử trực thố chư uổng. Bạn mà chọn được một người chính trực, một người có đức, thì những gian thần sẽ đi. Thậm chí là khánh chí của các đại thần của cả triều đình đều được họ khơi dậy. Chúng ta xem ở trong triều đình có Phạm Trọng Yêm, vậy thì có sự khác biệt rồi. Sử dụng một Phạm Trọng Yêm mà lại có thể cảm chiêu được tất cả những người có chí muốn làm lợi ích cho quốc gia. Tiểu nhân tự nhiên sẽ rời xa, người có đức tự nhiên sẽ được cảm chiêu đến. Cho nên tôn hiền tắc bất hoặc, chúng ta có thể hiểu được bất kỳ một triều đại nào muốn hưng thịnh thì động tác trước tiên đều nhất định phải tôn hiền. Hạ Thương Chu đều là như vậy. Ngay cả triều Hán, Hán Cao Tổ, nếu như không có trọng đại Trương Lương, không có trọng đại Hàn Tín, Tiêu Hà, thì chính quyền của ông cũng không thể nào có thể giữ vững được. Đường Triều, Đường Thái Tông, nếu không có trọng đại Ngụy Trưng, Phong Quyền Linh, những vị đại thần này thì cũng không thể nào thành tựu được Trinh Quán Chi Trị của ông. Phía sau là các câu chuyên môn tham cứu thảo luận về các vị tôn hiền. Tiếp theo là thân thân tắc chư phụ, côn đệ bất oán, thân ái với thân tộc của chính mình, như là các bác, các chú, các anh chị em, những người rất thân trong dòng họ này nhận được sự ân trạch, thì tự nhiên sẽ không có những lời oán trách, sẽ không có sự hiềm khích. Hơn nữa, bản thân thiên tử có thể gia hòa được rồi thì chính là tấm gương cho thiên hạ. Người trong thiên hạ đều sẽ noi theo. Thiên tử mà gia bất hòa thì Lão Bá Tánh sẽ không có lòng tin đối với thiên tử. Vợ của thiên tử phải là mẫu nghi thiên hạ, làm tấm gương cho người nữ trong thiên hạ. Hơn nữa vào thời xưa, chính quyền của thiên tử cần phải có rất nhiều người trong gia tộc mà cùng nhau coi quản việc thiên tử, để cùng nhau giữ gìn chính quyền của mình, để giữ gìn tông miếu của mình. Nếu cái gia của thiên tử mà loạn, vậy thì sẽ không cách nào giữ được chính quyền. Kính đại thần tắc bất huyễn, lễ kính đại thần. Ở trong lễ kính là có thể dùng lễ để đối đãi, sau đó thì có thể hòa hợp, đạt được sự nhận thức chung, thì triều chính như vậy mới không bị mê loạn điên đảo. Mà việc đạt được sự nhận thức chung này rất quan trọng. Chính là người thiên tử, người lãnh đạo này phải biết tiếp nhận lời khuyên can. Họ phải tiếp nhận những lời khuyên chính đáng, rộng rãi, để cho mọi người tập trung những trí huệ hữu ích. Giả như đại thần mới vừa kiến nghị được vài câu mà đã lập tức bị thiên tử gạt bỏ, vậy thì dần dần người ta sẽ không dám nói nữa. Những tình huống khách quan đều sẽ không được phản ánh, vậy thì sẽ không nắm rõ được tình hình nữa rồi. Kính đại thần tắc bất huyễn, bạn không tiếp thu rộng rãi những lời khuyên chính đáng thì bạn sẽ không nắm được rõ tình hình, tự mình sẽ đưa ra những quyết định rất võ đoán, vậy thì phiền phức rồi. Thể quần thần tắc sĩ chi báo lễ trọng, thấu hiểu các chúng thần tất sẽ cảm hoài ân đức của họ, mà sẽ tận lực để báo đáp quốc gia. Chúng ta xem thấy, ở Trung Quốc đại lục, thủ tướng là tiên sinh Âu Gia Bảo. Khi ông đón năm mới, thậm chí là trong đêm giao thừa, thì đều đi đón năm mới với các ngành các nghề, có lúc phải xuống tận dưới cống nước để mà thăm hỏi các công nhân. Những người công nhân này đang âm thầm phục vụ cho xã hội. Người lãnh đạo của quốc gia đều có thể nhìn thấy được sự vất vả của họ, thì nội tâm của những người công nhân này sẽ vô cùng ấm áp, vô cùng cảm động. Cho nên thể quần thần tắc sĩ chi báo lễ trọng. Bạn thấu hiểu, đồng cảm với những người đang dốc sức, thì cái tâm cảm hoài của họ sẽ sẵn sàng cùng với người lãnh đạo vì quốc gia mà phấn đấu. Đây là bao gồm luôn lãnh đạo của các tầng lớp. Họ đã vì quốc gia mà làm ra rất nhiều việc. Những người làm lãnh đạo đều có thể để ở trong tâm, thường hay khẳng định, thường hay động viên an ủi. Có cầu sĩ vi tri kỷ giả tử. Những người đọc sách, bạn có thể hiểu được cái tâm này là vì quốc gia của họ, khẳng định công nhận sự giúp sức của họ. Tiến thêm một bước nữa là hiếu trung với lãnh đạo, hiếu trung với quốc gia. Tử thứ dân tắc ba tánh khuyến, yêu dân như con, thì người dân sẽ nhận được sự cổ vũ, khích lệ và khuyến thiện lẫn nhau. Chúng ta thử suy nghĩ xem, giống như là chủ tịch Hồ và thủ tướng Ôn của đại lục, khi họ đón năm mới đều đi thăm hỏi lão bá tánh, thăm hỏi các ngành các nghề, quan tâm đến sự thiếu thốn của họ. Mọi người suy nghĩ xem, lão bá tánh các ngành các nghề trong cả đời mình sẽ quên được cái tình cảnh này hay không? Không thể quên. Gặp được người khác thì sẽ như thế nào? Thì sẽ đi kể lại. Người nghe được cũng đều cảm động. Ồ, người lãnh đạo của chúng ta rất có lòng yêu thương và cảm thông với chúng ta. Cũng như có rất nhiều trận động đất đã xảy ra, thì những người lãnh đạo này đều rất nhanh chóng đã có mặt ở hiện trường để mà chỉ đạo các nguồn lực nhanh chóng cho việc cứu tế nạn tai. Cũng như cổ thánh tiên vương, chúng ta xem Diêu Đế. Đoạn này có thể lật đến trang 110. Chúng ta cùng xem Tử Thứ Dân Tắc Bách Tánh Khuyên. Đoạn văn này đã biểu lộ ra rõ ràng. Câu 243: Nghiêu tồn tâm ư thiên hạ. Chúng ta cùng nhau ôn tập lại một chút. Hình như là khi chúng ta học về lớp cổ văn thì đã có giao lưu qua đoạn này với mọi người rồi. Luôn luôn để thiên hạ lão ba tánh ở trong tâm của mình. Gia chí ư cùng dân, nghĩa là đối với những người nghèo khổ thì càng quan tâm hơn. Mà khi ông quan tâm đến những người nghèo khổ cũng là làm ra một tấm gương tốt cho những người giàu có. Thống vạn tính chi ly tội. Ông đau thương khi lão ba tánh gặp phải rất nhiều tai họa. Ưu chúng sinh chi bất toại giả, lo lắng cho họ không thể tiếp tục có cuộc sống tốt đẹp. Hữu nhất dân cơ, tắc viết thử ngã cơ chi giả. Có một lão ba tánh nào bị đói khát thì ông cũng đều nói là do mình đã khiến họ đói khát. Ví dụ như là có nạn hạn hán khiến lương thực bị thiếu thốn thì ông đều lập tức phản tỉnh bản thân mình, đức hạnh chưa đủ cho nên mới gặp phải kết quả như vậy. Hữu nhất dân hàng, tắc viết thử ngã hàng chi giả. Có một người chịu lạnh thì sẽ liền nói là do ta đã khiến họ bị lạnh. Có một lão ba tánh phạm tội, nhất dân hữu tội, tắc viết thử ngã hãm chi giả, là do ta không dạy bảo tốt họ. Cho nên luôn luôn phản tỉnh là bản thân mình đều không đúng. Cái tâm này là tâm chí thành, là cảm thông. Cho nên nhân chiêu nhi nghĩa lập, sự nhân đức và nhân từ của ông vô cùng rõ ràng, đã thúc đẩy dựng nên một xã hội đạo nghĩa. Cho nên ba tánh của Nghiêu Đế vào lúc đó đều dùng tâm hổ thẹn vì đức hạnh không bằng với Nghiêu Đế để mà yêu cầu với chính mình. Việc này rất đáng quý. Đích thực là nhân chiêu nhi nghĩa lập, đức bác nhi hóa quảng. Đạo đức rộng lớn sẽ cảm hóa được quảng đại quần chúng. Cố bất thưởng nhi dân khuyến, không cần khen thưởng mà nhân dân sẽ tự khuyên răng khích lệ lẫn nhau, là Tử Thứ Dân Tắc Bách Tánh Khuyến. Bất phạt nhi dân trị, không cần phải dùng đến hình phạt thì cũng có thể trị lý được lão ba tánh một cách rất tốt. Bởi vì lão ba tánh xem trọng đức hạnh, vậy thì không cần dùng đến pháp luật để quản lý họ nữa. Ở trong thời đại của họ thì xử phạt như thế nào vậy? Tự mình vẽ một vòng tròn, sau đó thì đứng ở trong đó xử phạt mình không được bước ra khỏi vòng tròn. Như vậy thì họ cảm thấy rất xấu hổ rồi. Tiên Thứ Nhi Hậu Giáo Thị Nghiêu Đạo Giả, trước tiên phải tha thứ cho họ, thông hiểu cho họ, sau đó thì phản tỉnh chính mình là do ta vẫn chưa dạy họ, không thể trách họ. Hậu giáo nghĩa là sau khi tha thứ thì bắt đầu giáo dục họ. Đây chính là tinh thần phương pháp mà Vua Nghiêu đã trị lý thiên hạ. Mà trên thực tế câu này có một sự nhắc nhở rất là quan trọng đối với công việc chính sự ngày nay, mà cũng chính là cổ thánh Tiên Dương đã làm ra tấm gương tốt nhất cho giới làm chính trị. Hiện nay rất nhiều quốc gia nền chính trị hủ bại, những người bên dưới tham ô rất nhiều. Vậy trách họ, trừng phạt họ, phán họ tội tử hình thì có giải quyết được vấn đề hay không? Đạo chi dĩ chính tề chi dĩ hình, dân miễn nhi vô sĩ. Kỳ thực mỗi một người làm quan phạm tội thì có người nào mà không biết phạm tội là sai hay không? Thế nhưng vì sao mà họ vẫn làm? Họ không có cái tâm hổ thẹn, họ bí quá hóa liều. Cho nên đạo chi dĩ đức tề chi dĩ lễ, bạn phải dùng đức hạnh, dùng giáo dục để mà dẫn dắt họ đi cho đúng. Không có dạy họ mà lại đi phạt họ, vậy thì đã biến thành hà khắc bạo ngược rồi. Hiện nay vấn đề này của toàn thế giới, ở phương Tây thì phải là người lãnh đạo cao nhất dẫn đầu đi học. Phương Tây thì học theo nền giáo dục trên kinh điển các tôn giáo. Bởi vì hoàn cảnh xã hội của phương Tây, giáo dục và chính trị đã hợp nhất mấy ngàn năm rồi. Bởi vì con người không tiếp nhận giáo dục của tôn giáo thì nhân tâm sẽ hư hỏng. Đây là vấn đề căn bản. Vậy thì cần người lãnh đạo dẫn đầu đi học để mà dạy cho những người cấp dưới. Phương Đông thì khôi phục giáo dục của Thánh Hiền, vẫn là cần người lãnh đạo dẫn đầu đi học. Ngày trước họ phạm sai lầm thì hãy bao dung cho họ, khoan thứ họ, sau khi đã dạy rồi mà vẫn phạm sai lầm thì hãy trừng phạt họ, thì người trong thiên hạ đều sẽ phục. Tử thứ dân tắc bách tánh khuyên, tiếp theo là lai bách công tắc tài dụng túc. Các ngành các nghề đều được phát triển rất tốt, vì thì quốc gia tự nhiên sẽ giàu có sung túc. Nhu viễn nhân tắc tứ phương quy chi, có thể vỗ về an ủi những người dân ở nơi xa. Những khi có cơ hội thì đều tận tâm tận lực để mà giúp đỡ những người dân ở phương xa. Như vậy thì người ở tứ phương đều nhận được ân trạch, tự nhiên sẽ quay đầu về mà phục thuận theo. Đạo chi sở tại thiên hạ quy chi. Vào thời đó Đại Thuấn sống ở nơi nào, chỉ cần người ta biết được Đại Thuấn đang sống ở đó, một năm sau thì biến thành một ngôi làng, hai năm thì biến thành một huyện, ba năm thì trở thành một thành phố. Mọi người đều mong muốn sống gần với ông, vì bội phục đức hạnh của ông cho nên mong muốn được đi theo ông. Ngay cả Khổng Tử năm xưa khi làm quan ở nước Lỗ, có rất nhiều quan địa phương đều vì đức hạnh của ngài Khổng Tử mà được cảm chiêu dẫn dắt. Sau đó thì các quốc gia chư hầu lân cận đều đến nước Lỗ để học tập. Rất nhiều nhân dân ở các quốc gia khác cũng đều mong muốn được đến nước Lỗ để nương dựa. Tiếp theo, hoài chư hầu tắc thiên hạ úy chi, an định chiếu cố tốt cho chư hầu các nơi, thì nhân dân trong thiên hạ sẽ vô cùng kính sợ và phục tùng. Đây đều là sau khi đã làm xong chính cái cương lĩnh này có được kết quả rất tốt. Thì những ai công tiếp theo lại hỏi, cụ thể làm sao để thực hiện chính điều này để có thể đạt được những kết quả như vậy? Sau khi ai công hỏi như vậy thì Khổng Tử liền đáp: Tề trang thịnh phục, phi lễ bất động, sở dĩ tu thân giả. Từ chỗ này có thể nhìn thấy người thời xưa vô cùng xem trọng việc tế tự, bởi vì tế tự là không quên nguồn gốc. Dễ như ngay cái việc tế tự mà cũng rất lơ là, rất là tùy tiện, vì thì việc tu dưỡng đang không ngừng đi xuống rồi. Khi đó Khổng Tử bởi vì sao lại rời khỏi nước Lỗ? Từ câu này thì chúng ta có thể nhìn thấy vào lúc đó vì việc háo nữ sắc mà không thượng triều. Phía sau đã nói: Hứa sàm viễn sắc, tiện hóa nhi quý đức. Kết quả là vì quốc quân của nước Lỗ háo sắc, sau đó lại còn ưa thích những con ngựa mà nước Tề đã tặng, đó là những con tuấn mã, chính là không thể làm được tiện hóa. Bởi vì không giữ lại được những người hiền tài, cho nên lịch sử đều đã chứng minh. Vì sao Khổng Tử rời xa nước Lỗ? Vì cảm thấy ở nước Lỗ không có cách nào để thực hành đại đạo, bởi vì quốc quân của họ ngay cả một sự việc quan trọng như là tế bái trời đất mà cũng tiến hành một cách qua loa, tùy tiện. Khổng Tử cảm thấy không thích hợp rồi, cho nên đành rời khỏi. Nếu đợi đến sau cùng thì có thể đều sẽ bị tiêu tan, cho nên đành rời khỏi. Cho nên từ trong trai trang trung chánh, trai trang thịnh phục, nghĩa là ở trong việc tế tự phải vô cùng trang trọng. Trước lúc tế tự vài ngày đều phải trai giới tắm gội, dùng tâm chí thành để tế bái trời đất, tế bái tổ tiên. Đây là một cách giải thích. Một cách giải thích khác, cái ý nghĩa của chữ trai này cũng có nghĩa là ở trong nội tâm vô cùng nghiêm túc trầm tĩnh, nghĩa là nội tâm cần nghiêm túc trầm lặng. Thịnh phục nghĩa là sự đoan trang chỉnh tề ở bên ngoài. Mật Quân Dương ăn mặc rất thận trọng, không tùy tiện, để cung kính các thần tử, cung kính nhân dân của họ. Phi lễ bất động, những việc không hợp lễ nghĩa thì tuyệt đối không động ý niệm, càng không có hành động ra bên ngoài. Từ chỗ này mà chúng ta xem, một người muốn tu thân thì nhất định phải bắt đầu từ chỗ giữ lễ. Khổng Tử nói bất học lễ, vô dĩ lập. Những quy củ trong cuộc sống mà đều không thể giữ gìn, đứng có tướng đứng, ngồi có tướng của ngồi, thì ăn cơm cũng đều phải có quy củ. Sẽ có người nói phiền phức như vậy để làm gì chứ? Vậy thì tâm của họ lúc nào cũng là đang phóng dật, vậy thì họ không thể tu thân được rồi. Cho nên nhất định phải bắt đầu từ trong từng ly từng tí lễ nghi của đời sống mà tu sửa bản thân. Mà mọi người hãy xem, những người phụ nữ thế hệ trước của chúng ta khi ở nhà đều rất là đoan trang. Trong ấn tượng là mặc trang phục thời nhà Đường, những cái cúc áo được kết ở bên này, đúng không? Cái gì hãy xem những người phụ nữ ấy ăn mặc rất là đoan trang, tóc thì được búi lên rất ngay ngắn chỉnh tề. Đối với họ đều rất là nghiêm túc kính cẩn. Mọi người hãy suy nghĩ thử xem, những người phụ nữ như vậy khi ở trước gia tộc mà ngồi xuống thì có sức ảnh hưởng hay không? Có. Có, tất cả những người phụ nữ đều sẽ học theo người này. Tôi có quen biết với một vị hiệu trưởng. Ông nói hình tượng của người mẹ ở trong ông đều là rất trang trọng, rất là khí chất. Ở điểm này có bao nhiêu người làm mẹ chú ý đến chứ? Lúc ở nhà thì ăn mặc rất là tùy tiện, còn khi đi ra ngoài thì ăn mặc rất là long trọng, thậm chí rất là diêm dúa. Ở nhà thì lại ăn mặc rất lôi thôi. Ở điểm này thì có một chút bị điên đảo rồi. Bạn đi ra ngoài lại ăn mặc đẹp đến như vậy, đó là mời ong vũ bướm. Hiện tại tỷ lệ ly hôn cao như vậy, cho nên khi đi ra ngoài phải nên ăn mặc cho chỉnh tề đơn giản một chút, trở về thì trai trang thịnh phục. Vậy thì chồng của bạn sẽ rất nể trọng bạn, sẽ không xem bạn như là một thiếu phụ luống tuổi có chồng, có phải không? Hơn nữa bạn là một người mẹ ở nhà ăn mặc rất lôi thôi, đứa con nhìn thấy bạn ăn mặc lôi thôi như vậy thì làm sao có thể cung kính bạn từ tận đáy lòng chứ? Cha mẹ là như vậy thì thầy cô cũng như vậy. Bạn là một người thầy đi đến trường giảng dạy, đứng ở trên bục giảng mà mang đôi dép lê, bận quần short, bạn nói xem học trò ở dưới có tôn trọng mà lắng nghe bạn hay không? Sẽ rất khó. Cho nên tượng Phật đẹp gì thiếp vàng, người đẹp gì biết ăn mặc. Câu này rất có đạo lý. Quý Khang Tử đã từng hỏi Khổng Tử: sử dân kính trung dĩ khuyến như chi hà? Nghĩa là muốn khiến cho dân tôn trọng ta, trung thành với ta, muốn họ khuyến thiện lẫn nhau thì phải làm thế nào? Khổng Tử đã hồi đáp. Tôi cảm thấy Khổng Tử trả lời vấn đề này đều là chỉ thẳng vào tâm địa của người ta, rất là thú vị. Bởi vì Quý Khang Tử vừa hỏi là làm thế nào để khiến cho lão bá tánh tôn trọng ta, làm thế nào để khiến họ trung thành với ta, làm sao để khiến họ khuyên bảo lẫn nhau hướng thiện, khiến cho phong khí xã hội được tốt đẹp. Ý niệm của ông là gì? Là hướng ra bên ngoài mà cầu. Khổng Tử liền lập tức khiến ông hồi quan phản chiếu. Lâm chi dĩ trang tắc kính. Khi ông ở trước các thần dân bá tánh đều phải vô cùng trang trọng. Ông biết tự trọng thì sau đó sẽ được người trọng, biết yêu thương mình sẽ được người yêu thương. Ông biết ăn mặc cẩn trọng thì lão bá tánh sẽ cảm thấy ông là người vô cùng tôn trọng và xem trọng họ. Lâm chi dĩ trang tắc kính. Ông tự nhiên sẽ chiêu cảm được sự tôn trọng của lão bá tánh. Hiếu từ tắc trung. Ông nếu dạy họ hiếu đạo, trung thần là từ người con hiếu mà ra. Hơn nữa, quân nhân thần trung. Ông trước tiên phải nhân từ thì lão bá tánh tự nhiên sẽ tận hiếu. đều là phải đem cái nhân căn bản tự mình phải nỗ lực làm trước tiên, chứ không phải là cứ đi cầu một cái kết quả tốt đẹp. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.